sống đời vẫn ở cùng Thiên Chúa. Muôn vật được tác thành đều do người dựng nên, ngôi lời là sự sống, sự sáng của nhân sinh. Ngôi lời đã làm người, ơn cứu độ trần gian.
Vinh quang Chúa trên khắp tầng trời xanh.
Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay Đức Thánh Cha đã ban huấn từ truyền tin cho chúng ta, nhưng không phải là bài phúc âm của lễ hiển linh, mà là bài phúc âm cho Chủ nhật thứ hai Giáng sinh. Thì tòa thánh bao giờ cũng vậy, sẽ cử hành lễ hiển linh vào đúng ngày mùng 6 tháng Giêng, và lúc bây giờ Đức Thánh Cha sẽ ban huấn từ truyền tin lễ hiển linh sau. Còn hôm nay Đức Thánh Cha vẫn ban huấn từ truyền tin cho chúng ta theo bài phúc âm của Chủ nhật thứ hai mùa Giáng sinh. Xin chào anh chị em thân mến. Vào Chủ nhật thứ hai sau lễ Giáng sinh này, lời Chúa không cống hiến cho chúng ta một đoạn đời nào của Chúa Giêsu, mà là về người trước khi người được hạ sinh. Lời Chúa đưa chúng ta trở lại với mặc khải về Chúa Giêsu trước khi Ngài đến ở giữa chúng ta. Này đặc biệt xảy ra nơi phần dẫn nhập của phúc âm Thánh Gioan với câu mở đầu là: từ ban đầu đã có ngôi lời. Từ ban đầu là những lời đầu tiên của Thánh Kinh, cũng là những lời mở đầu cho trình thuật tạo dựng. Từ ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên trời đất. Hôm nay phúc âm nói rằng Chúa Giêsu đấng chúng ta đã chiêm ngưỡng nơi biến cố người Giáng sinh là một hài nhi đã hiện hữu từ trước rồi, trước khi các sự vật có, trước khi có vũ trụ, trước khi hết mọi sự có. Người đã hiện hữu trước không gian và thời gian, nơi người là sự sống, trước khi sự sống xuất hiện. Thánh Gioan gọi người là Logos, tức là lời. Như vậy thì người nghĩa là gì? Lời được sử dụng để thông đạt. Người ta không nói năng một mình, mà là nói với ai đó. Người ta luôn nói với ai đó. Khi chúng ta ở ngoài đường và chúng ta thấy dân chúng nói chuyện với nhau, thì chúng ta nói rằng người ấy có chuyện gì đó đã xảy ra cho họ. Không, chúng ta luôn nói với ai đó. Vậy, sự kiện Chúa Giêsu là lời ngay từ ban đầu có nghĩa là từ ban đầu, Thiên Chúa đã muốn thông đạt với chúng ta rồi. Ngài muốn nói với chúng ta. Người con duy nhất của Chúa Cha muốn nói với chúng ta về vẻ đẹp được làm con Thiên Chúa. Người là ánh sáng thật và muốn đánh tan bóng tối sự dữ khỏi chúng ta. Người là sự sống, đấng biết về đời sống của chúng ta và muốn nói với chúng ta rằng Người đã yêu thương cuộc đời ấy. Người yêu thương tất cả chúng ta. Đó là sứ điệp tuyệt vời cho ngày hôm nay. Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa. Lời hằng hữu của Thiên Chúa đấng luôn nghĩ về chúng ta và muốn thông đạt với chúng ta. Để làm như thế, Người đã vượt ra khỏi cả ngôn từ. Thật vậy, ở tâm điểm của bài phúc âm hôm nay, chúng ta được nói cho biết rằng Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Lời đã hóa thành nhục thể. Tại sao Thánh Gioan đã sử dụng lời diễn tả xác thịt này? Chẳng lẽ Ngài không thể nói một cách trang trọng hơn là lời đã hóa thân làm người hay sao? Không, Ngài sử dụng chữ xác thịt, vì chữ này nói lên thân phận của con người với tất cả những gì là hèn yếu của nó, với tất cả những gì là mỏng giòn của nó. Ngài nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa đã trở nên mềm yếu để người có thể chạm tới tính chất mềm yếu của chúng ta một cách gắn kết hơn. Bởi vậy, mà từ lúc lời đã hóa thành nhục thể, thì chẳng có gì về đời sống của chúng ta mà lại còn xa lạ với người nữa. Chẳng có gì bị người khinh thường hết. Chúng ta có thể chia sẻ hết mọi sự với người. Tất cả mọi sự. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể để nói với chúng ta, để nói với anh chị em rằng người yêu thương chúng ta như thế đó. Nơi tình trạng mềm yếu của chúng ta, nơi tình trạng mỏng giòn của anh chị em, ngay chỗ đó, ngay ở những gì chúng ta cảm thấy hổ thẹn nhất, ngay ở những gì anh chị em cảm thấy xấu hổ nhất. Đó là những gì táo bạo. Quyết định của Thiên Chúa thật là táo bạo. Người đã mặc lấy xác thịt là chính những gì chúng ta thường cảm thấy hổ ngươi. Ngài đã thông cảm với tâm trạng hổ thẹn của chúng ta, đã trở nên người anh của chúng ta, đã đồng hành với cuộc sống của chúng ta. Người đã hóa thành nhục thể và không bao giờ thay đổi. Người đã không mặc lấy nhân tính của chúng ta như một tấm áo có thể mặc vào và cởi ra. Không, người không bao giờ tách mình khỏi xác thịt của chúng ta. Người sẽ không bao giờ bị tách lìa khỏi nó. Hiện nay và muôn đời, người ở trên trời với thân thể của người được làm nên bởi xác thịt của con người. Người muôn đời liên kết bản thân mình với nhân tính của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng, người đã kết hôn bản thân mình với xác thịt. Tôi thích nghĩ rằng, Chúa ở cùng Chúa Cha cho chúng ta, thì người không chỉ nói mà thôi. Người làm cho Chúa Cha thấy những thương tích nơi xác thịt của người. Người làm cho Chúa Cha thấy các vết thương người đã chịu vì chúng ta. Đó là Chúa Giêsu với xác thịt của mình. Người đóng vai là vị chuyển cầu. Người thậm chí muốn có thêm cả những dấu vết đau thương nữa. Chúa Giêsu nơi xác thịt của mình, ở trước Chúa Cha. Thật vậy, Phúc Âm nói rằng, người đã đến cư ngụ giữa chúng ta. Người không đến để viếng thăm chúng ta thôi, rồi đi. Người đến để cư ngụ với chúng ta, để ở với chúng ta. Vậy thì, người muốn gì nơi chúng ta đây? Người muốn có được một tình trạng thân mật sâu xa. Người muốn chúng ta chia sẻ với người niềm vui nỗi khổ của chúng ta, các ước muốn cùng với nỗi sợ hãi của chúng ta, các niềm hy vọng và sầu thương của chúng ta, con người cùng với các thứ hoàn cảnh của nó. Chúng ta hãy tin tưởng mà làm điều ấy. Chúng ta hãy mở lòng mình ra cho người. Chúng ta hãy nói với người hết tất cả mọi sự. Chúng ta hãy âm thầm lắng động trước máng cỏ để thưởng thức những gì là mềm mại dịu dàng của Thiên Chúa đã trở nên gần gũi, đã hóa thành nhục thể. Không sợ hãi, chúng ta hãy mời người đến giữa chúng ta, đến với nhà của chúng ta, đến với gia đình của chúng ta. Cả những gì mà hết mọi người đều biết rõ, đó là chúng ta hãy mời người đến với những gì là yếu hèn của chúng ta. Chúng ta hãy mời người để người có thể thấy được những thương tích của chúng ta. Ngài sẽ đến và đời sống sẽ được đổi thay. Xin Thánh Mẫu của Thiên Chúa, nơi mẹ lời đã hóa thành nhục thể, giúp chúng ta biết đón nhận Chúa Giêsu đứng gõ cửa lòng của chúng ta để đến cư ngụ với chúng ta. Kính thưa quý anh quý chị, trong bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ hai mùa Giáng sinh hôm nay, chúng ta thấy có 3 điểm cần phải để ý. Điểm thứ nhất đó là lời. Điểm thứ hai là xác thịt. Điểm thứ ba là cư ngụ. Trước hết là lời. Lời đây Đức Thánh Cha quý nói tới những gì mà Thiên Chúa muốn nói. Đã là lời có nghĩa là những gì muốn phát biểu. Mà phát biểu với ai? Chứ không phải một mình. Vậy thì lời đây chính là những gì Thiên Chúa muốn nói với loài người. Và nói từ lúc nào? Nói ngay từ ban đầu. Từ ban đầu đã có ngôi lời. Thật ra lúc bây giờ chưa có con người. Do đó nên Chúa chưa có thể nói với con người được. Chúa sẽ dựng nên con người để nói với con người. Nhưng trước khi nói với con người thì Chúa đã nói với một tạo vật khác. Được dựng nên trước con người, đó là thiên thần. Thiên thần được Chúa dựng nên vào ngày thứ nhất. Đó là khi Chúa dựng nên ánh sáng. Bởi vì thiên thần là loài thiêng liêng sáng láng. Còn loài người được dựng nên sau cùng, vào ngày thứ sáu. Và lời mà Thiên Chúa đã nói với thiên thần khi mới dựng nên thiên thần, đó là gì? Đó là lời sẽ hóa thành nhục thể. Có nghĩa là Thiên Chúa tỏ cho thiên thần biết ý định của Ngài là sẽ nhập thể, làm người. Đấy là những gì Thiên Chúa đã thông đạt với tạo vật ngay từ ban đầu. Vẫn biết là lời đây là những gì Chúa muốn nói trực tiếp với con người, nhưng con người chưa được dựng nên thì Chúa nói với thành phần tạo vật được dựng nên trước con người, đó là các thiên thần. Nhưng 1/3 thiên thần đã theo gương mù, có nghĩa là đã bị cái đuôi của con rồng lôi kéo, đã chống lại lời của Thiên Chúa, không muốn cho lời đó nhập thể. Bởi vì nếu lời mà nhập thể thì có nghĩa là Thiên Chúa yêu thương con người hơn thiên thần, mà loài người thì lại thấp kém hơn thiên thần. Nhất là Thiên Chúa muốn làm người lại phải làm con của một người phụ nữ, chân yếu, tay mềm. Thành phần phụ nữ vốn bị người nam coi thường, huống chi là con khủng long, kiêu căng, tự ái, thì lại càng không thể nào chấp nhận được một Thiên Chúa lại sinh ra một người nữ như vậy. Do đó nên nó rình trực trước người nữ để nuốt đứa con mà bà sẽ sinh ra. Thế rồi, khi dựng nên con người, thậm chí trước khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã tự nói với mình về con người. Thế mới biết con người quan trọng như thế nào, có giá như thế nào, còn hơn cả các thiên thần nữa. Bởi vì trong 6 ngày tạo dựng, thì 5 ngày đầu, Chúa chỉ phán một lời. Chúa muốn cái gì là có cái đó, thế thôi. Nhưng tới ngày thứ 6, để dựng nên con người, Thiên Chúa phải làm 3 tác động. Tác động thứ nhất là nghĩ, tác động thứ hai là làm, tác động thứ ba là thổi. Một tác động liên quan đến óc, một tác động liên quan đến tay và một tác động liên quan đến miệng. Tác động liên quan đến óc có nghĩa là Thiên Chúa nghĩ xem mình dựng nên con người như thế nào đây. Và Thiên Chúa đã tự nhủ, chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh của chúng ta. Đấy, ngay từ đầu Thiên Chúa đã phải nghĩ đến việc dựng nên con người như thế nào. Rồi sau đó Chúa dùng đến tay, có nghĩa là Chúa nặn thân xác của con người từ bụi đất. Rồi tác động thứ ba, đó là Ngài dùng đến miệng của Ngài để thở hơi vào cái hình thù con người mà Ngài đã dùng tay dựng nên đó, để cho nó trở thành một con người, một sinh linh. Thế rồi khi con người được dựng nên xong, đâu ra đấy con người lại sa ngã phạm tội. Và cái lời đầu tiên mà Thiên Chúa đặt ra với con người đó là cái gì? Đó là một câu hỏi. Adam, ngươi đang ở đâu? Đấy là cái lời đầu tiên Chúa nói trực tiếp với con người. Và qua cái lời này, Chúa cố ý nói gì đây? Chúa cố ý hỏi con người rằng, ngươi là ai mà ngươi dám làm như vậy? Ngươi đang ở đâu, có nghĩa là ngươi từ đâu tới vậy? Ngươi là ai vậy mà sao ngươi lại dám trái lệnh của ta? Nếu ngươi là tạo vật thì ngươi phải làm theo ý đấng tạo hóa chứ. Sao ngươi dám tự động làm theo ý riêng của mình, trái ý của ta? Ngươi đang ở đâu là như thế? Chúa muốn cho con người nghĩ lại thân phận của mình, cái vị trí của mình, cái chỗ rốt bét của mình. Giống như Đức Mẹ, Đức Mẹ đã biết thân phận của mình là nữ tỳ, do đó nên Đức Mẹ chỉ có xin vâng thôi. Chúa là chủ, Chúa là trên hết. Còn trong khi đó, hai nguyên tổ ngay từ đầu đã muốn lên bằng Thiên Chúa, do đó nên không tuân phục Thiên Chúa nữa, muốn ý mình trên cả ý Chúa luôn. Thế rồi hậu quả đó là hai ông bà sinh ra hai đứa con đầu tiên là Cain và Abel. Và Cain đã giết em mình. Để rồi, Chúa lại nói với Cain một cái vấn đề, một cái câu hỏi, vấn nạn để cho Cain cũng nghĩ lại. Giống hệt như là Chúa đã đặt vấn đề với A-dông vậy. Bởi vì lời của Chúa là tất cả những gì chân thật, ban sự sống, giải thoát con người. Nếu con người biết lắng nghe, chấp nhận. Và Chúa hỏi Cain cái gì sau khi Cain giết Abel? Em của ngươi đâu? Thì Cain trả lời Chúa rằng, chẳng nhẽ tôi là người canh giữ em tôi sao? Mà thật sự là như vậy. Chính Cain cũng cảm thấy được cái liên hệ giữa hai anh em là ở chỗ là canh giữ nhau, chăm sóc cho nhau. Nhưng Cain chẳng những không chăm sóc cho em mà còn giết em nữa. Do đó nên bây giờ muốn trốn tránh cái trách nhiệm chăm sóc cho nhau đó. Thì ở trong cái câu mà Thiên Chúa hỏi Cain, em ngươi đâu đó, có nghĩa là Thiên Chúa muốn nhắc nhở cho con người ta về cái trách vụ sống trong xã hội với nhau là phải chăm sóc cho nhau, chứ không được tiêu diệt nhau để cho mình được sống thôi, còn người khác phải bị hủy đi. Tuy nhiên, nếu đối với hai nguyên tổ, cho dù hai nguyên tổ không có chân nhận lỗi lầm của mình để mà xin Chúa tha lỗi, nhưng Chúa cũng tự động hứa cứu độ con người thế nào, thì ở nơi Cain cũng thế. Dù hắn là một tội nhân, phạm một tội ác tày trời, nhưng Chúa vẫn thương con người của hắn. Đến độ, hễ mà ai đụng đến sự sống của hắn, thì sẽ bị đền gấp 7 lần. Có nghĩa là Thiên Chúa không chấp nhận tội ác của Cain, của con người, nhưng vẫn thương con người, vẫn muốn nói chuyện với con người, muốn giải phóng con người, ban cho con người được sự sống. Chứ Chúa không dựng nên con người là để tiêu diệt họ, mà để biến đổi họ từ một tội nhân trở thành thánh nhân. Thế thôi. Và đó là những gì mà người nói với con người ngay từ ban đầu. Thế rồi, lời của Chúa tiếp tục nói với con người sau khi đã nói với A-dông và nói với Cain. Nói với A-dông và Cain là nói với những nguyên tổ, nhưng sau này nói với chính dân Do Thái trong lịch sử cứu độ của họ, qua Abraham, qua Môi-se, qua các vị tiên tri của họ, suốt dòng lịch sử của họ. Ngài luôn luôn nói trước hứa này, hứa kia cho Abraham và thực hiện lời hứa của Ngài. Bất chấp dân Do Thái có bất trung, có nói không với Ngài, nhưng Ngài vẫn thực hiện tất cả những gì Ngài đã hứa, Ngài đã nói. Ngài tự nói, Ngài nói rõ ràng nhất với họ đó là qua Môi-se khi ban lề luật cho họ. Ngài còn nhắc lại cho họ qua các tiên tri, có lúc đe dọa họ bởi vì họ phản bội Ngài, nhưng đe dọa để cho họ biết nghĩ lại mà trở về với Ngài thôi. Và khi họ cứ khăng khăng theo ý họ thì Ngài phải dùng đến cái lời nói gay gắt hơn, đó là trừng phạt họ, cho họ phải nghĩ lại cho tới thời điểm viên trọn. Ngài đã nói với họ qua chính con của Ngài. Đó là lý do mà Thánh Phaolô trong thư gửi cho Do Thái đã nói: thuở xưa nhiều lần và nhiều cách Thiên Chúa đã nói với cha ông chúng ta. Vào thời sau hết này, Người đã nói với chúng ta qua con của Ngài. Do Thái đoạn 1 câu 1 câu 2. Và thật sự là Thiên Chúa đã nói với con người nơi con của Ngài, nói tất cả những gì Ngài muốn nói, tỏ cho con người biết tất cả Ngài là ai, Ngài muốn gì nơi con của Ngài. Và đó là lý do con của Ngài đã nói là ai thấy Thầy là thấy Cha, không ai có thể đến được với Cha mà không qua Thầy. Và tất cả những gì ngôi lời đã hóa thành nhục thể, suy nghĩ, nói năng, tác hành, phản ứng, chịu đựng, tất cả những cái đó là những gì Thiên Chúa muốn nói với con người, nhất là trong biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Một biến cố cho thấy Ngài nói Ngài chính là tình yêu và Ngài yêu thương nhân loại cho tới cùng, không phải chỉ ở chỗ hiến mạng sống mình cho chiên được sống và sống viên mãn, mà còn cho từng con chiên một, không bỏ một con chiên nào. Đó, lời nói tối hậu của Thiên Chúa với con người là ở chỗ đó. Người thương yêu nhân loại cho tới cùng, ở nơi chính bản thân người là hy sinh cho tới cùng, và ở nơi chính con người là bao gồm tất cả mọi người, dù con người đó tội lỗi đến đâu đi nữa. Đó là tất cả những gì Thiên Chúa muốn nói với con người. Đức Thánh Cha đã nói, vậy sự kiện Chúa Giêsu là lời ngay từ ban đầu có nghĩa là từ ban đầu Thiên Chúa đã muốn thông đạt với chúng ta rồi. Ngài muốn nói với chúng ta, người con duy nhất của Chúa Cha muốn nói với chúng ta về vẻ đẹp được làm con cái của Thiên Chúa. Người yêu thương tất cả chúng ta, đó là sứ điệp tuyệt vời cho ngày hôm nay. Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa, lời hằng hữu của Thiên Chúa, đấng luôn nghĩ về chúng ta và muốn thông đạt với chúng ta. Chúa Giêsu là lời. Ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã muốn nói chuyện với con người, và chính vì thế Ngài đã dựng nên con người để có thể nói với con người. Và đó cũng là lý do năm ngoái em đã có những cái tư tưởng chia sẻ các anh, các chị trong một ngày tĩnh tâm. Đó là Thiên Chúa ở một mình không tốt, do đó nên Ngài phải dựng nên con người ở với con người. Nói như có vẻ là rối đạo, nhưng thật sự là nguyên tắc thì Thiên Chúa không cần đến ai. Ngài viên mãn rồi, Ngài trọn vẹn rồi, nhưng thực tế thì Ngài đã dựng nên con người và ở với con người. Như vậy thì có phải là Thiên Chúa ở một mình không tốt không? Thiên Chúa muốn ở với con người thì mới thỏa mãn lòng thương xót, yêu thương của người.
Niềm tin bừng rạng đông, ngôi lời ngọn lửa bên sưởi ấm ai cô đơn, ngôi lời mầm sáng vàng rêu rắc mầm thần linh.
Vinh quang Chúa trên khắp tầng trời xanh.
Rồi, đấy là tư tưởng thứ nhất. Còn tư tưởng thứ hai liên quan đến chữ xác thịt. Đó, Đức Thánh Cha đặt vấn đề là tại sao Thánh Gioan đã sử dụng lời diễn tả xác thịt này? Chẳng lẽ Ngài không thể nói một cách trang trọng hơn là lời đã hóa thân làm người hay sao? Người thì nó cũng đỡ hơn là xác thịt. Xác thịt thì đối với nhân loại chúng ta, nhất là sau khi đã bị nguyên tội làm hư hoại bản tính của mình, và chúng ta là tội nhân, thì chúng ta thấy xác thịt là những gì rất là hèn hạ, xấu xa, khôn nạn, nhơ nhớp, nhầy nhụa, đủ mọi thứ hết. Do đó nên bây giờ mà mình lại thấy một Thiên Chúa uy nghi cao cả, không thể nào tưởng tượng được, các thiên thần phải tôn thờ, phải thờ lạy, phải cung kính, mà bây giờ lại trở thành xác thịt. Do đó nên người Do Thái không thể chấp nhận được, ông là người mà lại xưng mình là Thiên Chúa, ông cũng giống như chúng tôi thôi. Cho dù ông có giảng hay mấy đi nữa, khôn ngoan mấy đi nữa, làm phép lạ mấy đi nữa, nhưng mà cùng lắm là một con người siêu, thế thôi, chứ không phải là Thiên Chúa làm người được. Không thể là như vậy. Do đó là họ không chấp nhận Ngài, và họ giết Ngài chỉ vì Ngài lộng ngôn là người mà dám cho mình là Thiên Chúa. Đấy là con người với nhau, huống chi là con rồng. Nó làm sao nó chịu được, nhất là nó hiểu hơn chúng ta về vấn đề mầu nhiệm nhập thể. Thiên Chúa xuống thế làm người như thế nào. Do đó nó không thể chịu được, đến độ mà nó chống lại Thiên Chúa. Dù nó biết được là cái đấy là vô cùng hỗn láo và sẽ chịu một hậu quả vô cùng tai hại, nhưng nó vẫn không thể nào làm ngược lại với bản tính tự nhiên của nó. Và Đức Thánh Cha nói tiếp là Thánh Gioan sử dụng chữ xác thịt vì chữ này nói lên thân phận của con người với tất cả những gì là hèn yếu của nó, với tất cả những gì là mỏng giòn của nó. Ngài nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã trở nên mềm yếu để người có thể chạm tới tính chất mềm yếu của chúng ta một cách chặt chẽ hơn. Bởi vậy mà từ lúc lời đã hóa thành nhục thể thì chẳng có gì về đời sống của chúng ta mà lại còn xa lạ với người nữa. Chẳng có gì bị người khinh thường hết. Đấy, chúng ta thấy không? Một khi Thiên Chúa đã chấp nhận xác thịt, đã trở nên xác thịt, là những gì mà con người tội lỗi chúng ta coi là xấu xa, hèn hạ, khốn nạn, thì như vậy không phải là người đã chấp nhận tất cả mọi sự khốn nạn, tội lỗi, xấu xa, nhơ nhấp, hèn hạ của chúng ta hay sao? Ừ, thế nên Đức Thánh Cha nói rất là đúng, chẳng có gì bị người khinh thường hết, không có gì hết. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể để ở với chúng ta, để nói với anh chị em rằng người yêu thương chúng ta như thế đó. Nơi tình trạng mềm yếu của chúng ta, nơi tình trạng mỏng giòn của anh chị em, ngay ở chỗ đó. Ngay ở những gì chúng ta cảm thấy hổ thẹn nhất, ngay ở những gì anh chị em cảm thấy xấu hổ nhất, chúng ta hay xấu hổ về xác thịt. Và một cái rất là thực tế mà em cũng dám nói ở đây, đó là cái gì? Đó là bộ phận sinh dục. Chúng ta nghĩ là Thiên Chúa nhập thể thì không có bộ phận đó à? Sao lại không? Nếu không thì Thiên Chúa đâu có hóa thành nhục thể. Mà nhục thể nó phải có đủ mọi thứ bộ phận chứ. Đối với chúng ta là con người tội lỗi và đã sa ngã phạm tội rồi, do đó cảm thấy xác thịt là xấu, là hèn. Chúa cao cả vô cùng, làm sao mà có những cái bộ phận như vậy được, phải không? Nhưng mà thật sự có, chứ phải không? Chúa chịu phép cắt bì 8 ngày. Là cắt ở chỗ nào? Như thế nào? Máu có chảy ra không? Có rõ ràng. Đối với Thiên Chúa là đứng dựng nên tất cả mọi sự, thì mọi sự đều tốt đẹp đối với Chúa. Nên ngay từ ban đầu, Adam và Eva trần truồng, phơi bày những cái bộ phận sinh dục của mình ra, đâu có biết xấu hổ gì đâu. Bởi vì nó là tốt lành mà. Nhưng mà sau khi trái luật Chúa, không sống theo ý Chúa nữa, nó mới trở nên xấu. Tất cả những gì mà chúng ta theo ý riêng mình, thì dù tự nó là tốt, nó sẽ trở thành xấu. Còn tất cả những gì dù tự nó là xấu, nhưng chúng ta biết chấp nhận theo thánh ý Chúa, nó sẽ trở thành tốt. Một cái điển hình nhất đó là việc rước lễ là những gì tốt nhất, cần nhất cho chúng ta. Thế mà nếu chúng ta lạm dụng cái việc rước lễ đó để khoe khoang mình đạo đức tốt lành thánh thiện, nó trở thành xấu đối với chúng ta. Và chúng ta có tội trước mặt Chúa. Bởi vì chúng ta biến Thiên Chúa, biến mình máu thánh Chúa trở thành phương tiện để tôn vinh chúng ta, để cho người ta khen tặng chúng ta, chứ không phải là Chúa. Đấy, chúng ta thấy không? Chính chúng ta làm cho điều tốt nên điều xấu. Trong khi đó ngược lại, Chúa lại biến những cái xấu của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, xác thịt của chúng ta nên những điều tốt cho chúng ta, nên những sự thánh thiện cho chúng ta. Và vì thế nên chúng ta biết được là ngay từ ban đầu, con rồng là tên Antichrist đầu tiên. Bởi vì Antichrist đây là gì? Theo Thánh Gioan Tông Đồ ở bức thư thứ nhất và thứ hai của Ngài, đó là thành phần không chấp nhận Chúa Kitô đến trong xác thịt. Và Lucifer là đầu tiên, bởi vì nó không chấp nhận Thiên Chúa nhập thể, có nghĩa là hóa thành nhục thể. Đó, nó là Antichrist đầu tiên. Và tất cả những ai là Antichrist giống như Satan thì đều là không chấp nhận Chúa Kitô đến trong xác thịt. Đại khái chẳng hạn như dân Do Thái hồi xưa đã không chấp nhận Chúa Giêsu đến trong xác thịt, mà đầu tiên là vua Herode đã tìm cách giết hài nhi mới sinh. Rồi sau này dân Do Thái đã giết Chúa Giêsu bởi vì không chấp nhận Ngài là loài người như họ mà xưng mình là Thiên Chúa. Rồi sau này Kitô hữu chúng ta, tất cả những ai không tin Chúa Giêsu ở trong bí tích thánh thể là Antichrist, không tin Đức Mẹ còn chống đối Đức Mẹ, không chấp nhận Đức Mẹ là người mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu có xác thịt cũng là Antichrist. Rồi không chống đối Giáo Hoàng là một hiện thân của Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt trên thế gian này đang chăn dắt giáo hội đây cũng là Antichrist. Rồi thành phần mà khinh chê và không giúp đỡ, trái lại còn loại trừ những người anh chị em hèn mọn nhất trong xã hội cũng là Antichrist. Bởi vì những thành phần đó là thành phần giống Chúa Kitô nhất, mà Chúa Kitô đã đồng hóa họ với Ngài. Rồi Chúa Kitô khi đã hóa thành xác thịt hèn hạ như vậy, Ngài đã sống rất là khó nghèo. Vậy thì những ai mà ham mê tiền bạc, muốn sống giàu sang phú quý cũng theo chiều hướng Antichrist. Rồi Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt, đã biết tuân phục cho đến chết và chết trên thập giá. Bởi thế nên tất cả những ai bất tuân phục chỉ có theo ý riêng mình thôi, không chịu tuân phục một ai, nhất là các bề trên, các đấng các bậc hướng dẫn mình, đó cũng là theo chiều hướng Antichrist của Satan. Rồi chưa hết, Chúa Kitô sinh ra bởi xác thịt đã chấp nhận tất cả mọi đau khổ, thử thách. Trong khi đó, kể cả chúng ta là Kitô hữu, nếu không muốn chịu đau khổ để có thể theo Ngài, trái lại chúng ta trốn tránh đau khổ, chúng ta còn tìm cách diệt trừ đau khổ, chẳng hạn như triệt sinh an tử, triệt sinh trợ tử, phá thai, ly dị, vân vân, cũng chiều hướng Antichrist. Bởi thế nên tất cả những gì mà liên hệ với Chúa Kitô đã hóa thành nhục thể, thì những gì hèn hạ, xấu xa liên hệ đến xác thịt đã được Chúa Giêsu mặc lấy. Chúa đã hóa thành nhục thể như chúng ta để có thể chiến thắng tội lỗi và sự chết nơi xác thịt. Nhờ đó, xác thịt của chúng ta sẽ được phục sinh với Chúa sau này, trở nên vinh quang sáng láng như thân xác phục sinh của Chúa vậy. Và cái điểm cuối cùng ở trong bài huấn từ truyền tin này, đó là người cư ngụ giữa chúng ta. Và những cái câu mà Đức Thánh Cha nói rất là đặc biệt, đó là người đã hóa thành nhục thể và không bao giờ thay đổi. Người đã không mặc lấy nhân tính của chúng ta như một tấm áo có thể mặc vào và cởi ra. Cái tư tưởng này rất là hay. Chúng ta không nghĩ ra mặc lấy nhân tính, đúng, chúng ta có nói đến cái đó, nhưng mà chúng ta không nghĩ đến là mặc thì cởi. Cho tới bây giờ chúng ta thấy Đức Thánh Cha nói, chúng ta mới giật mình và thấy đúng như vậy thật. Mà trong khi đó, Chúa Giêsu hóa thành nhục thể, mà nhục thể thì đối với chúng ta là hèn hạ, là xấu xa, là khốn nạn. Vậy thì có những lúc Chúa cũng cần cởi nó ra chứ. Chẳng hạn có những lúc mà Chúa cũng muốn cởi ra đấy. Theo như là chúng ta vẫn dẫn giải là trong vườn nhiệt, Chúa sợ không dám uống chén đắng, mà chúng ta nghĩ đó là cái vấn đề là đau khổ. Đấy, thì những lúc đó thì Chúa có thể cởi nó ra. Nhưng mà không, Chúa vẫn cứ mặc, đến nỗi mà mồ hôi máu toát ra nhỏ xuống đất. Rồi ở trên cây thập tự giá, Chúa đã trở nên không còn hình tượng gì nữa, bị loại ra khỏi nhân sinh, đến nỗi Cha không nhận ra Con. Và đến nỗi mà Con đã phải thốt lên: lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, sao Chúa bỏ rơi tôi? Thì lúc bây giờ người có thể cởi bỏ nhân tính của người chứ. Chẳng hạn, người có thể xuống khỏi thập giá, diệt hết những cái tay hành hình người, thế là xong thôi. Thì đó, người cởi bỏ xác thịt của người bằng quyền năng của một vị Thiên Chúa cũng được vậy. Nhưng không, người nhất định không cởi, sẵn sàng chết và chết vô cùng nhục nhã trước mặt loài người. Và thậm chí cho tới bây giờ, người vẫn còn thân xác đó ở trên trời. Ở trên trời bây giờ chỉ có hai người có cái thân xác đó thôi, đó là mẹ Maria là thuần túy loài người, và Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa nhưng mà cũng là người thật. Và người thật đó với thân xác đang ở trên thiên đàng. Và Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh nữa là người muôn đời liên kết bản thân mình với nhân tính của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng người đã kết hôn bản thân mình với nhân tính của chúng ta. Đó, có nghĩa là thần tính và nhân tính đã nên một, mà thật sự đã nên một nơi Chúa Giêsu Kitô. và Chúa Giêsu Kitô chính là một ngôi vị thần linh, chứ không phải là một con người được thần linh hóa, mà là một Thiên Chúa nhập thể. Do đó nên chính yếu đó là Thiên Chúa, và Thiên Chúa mặc lấy nhân tính của con người, giống như là thần tính và nhân tính kết hôn và trở nên một nơi ngôi vị Chúa Giêsu Kitô. Và Đức Thánh Cha còn nói là ở trên thiên đàng đó, Chúa Giêsu cầu bầu cho chúng ta, bởi vì Chúa nên một với chúng ta rồi, đã trở nên xác thịt như chúng ta rồi. Do đó nên người cầu bầu với chúng ta ở chỗ nào? Ở chỗ là không phải người chỉ nói với Chúa Cha là: Cha ơi, xin thương lấy những người anh em của con đang khốn khổ trên đời, đang tội lỗi vân vân. Nhưng mà người còn đưa cho Cha xem những cái dấu vết thương của người ở nơi xác thịt người đã chịu, để cho Cha thấy được là ồ, con mình đó đã thương những người anh em đã được cứu chuộc, cũng là con của mình trong Chúa Giêsu Kitô. Nên Chúa Cha sẽ không thể nào từ chối những lời chuyển cầu của chính người con mà người đã không dung tha, mà đã phó nộp vì tất cả chúng ta. Thế nên Đức Thánh Cha nói đó là Chúa Giêsu với xác thịt của mình, người đóng vai là vị chuyển cầu, người thậm chí muốn có cả thêm những dấu vết đau thương nữa để chuyển cầu đó. Ở trước Chúa Cha, Chúa Giêsu với xác thịt của loài người chúng ta. Và Đức Thánh Cha còn nói thêm một chi tiết nữa rất là hay, liên quan đến vấn đề là người cư ngụ khi mặc lấy nhục thể ở giữa chúng ta. Hóa thành nhục thể là để làm gì? Là để ở giữa chúng ta. Thánh Gioan Tông Đồ đoạn 1 câu 14 nó nói là: Lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Và Đức Thánh Cha nói là người không đến để viếng thăm chúng ta thôi rồi đi, người đến để cư ngụ với chúng ta, để ở với chúng ta. Đấy, thật sự là như vậy. Người đến với chúng ta không phải chỉ để viếng thăm xong rồi đi, không, người muốn để ở luôn. Và người đã kết hôn với bản thân của người với lại nhân tính của chúng ta rồi, người sẽ không bao giờ ly dị. Kể cả khi người lên trời, người cũng mang nó lên luôn. Người muốn người ở đâu, chúng ta cũng ở đó. Và nơi người ở đó, trên trời. Và tất cả chúng ta cũng sẽ được về trời với người. Và thân xác chúng ta cũng được biến đổi lên thân xác vinh quang của người, để có thể ở cùng người và người ở cùng chúng ta. Vậy thì người muốn nơi chúng ta cái gì đây? Đức Thánh Cha trả lời: Người muốn có được một tình trạng thân mật sâu xa. Có nghĩa là người ở với chúng ta, và người muốn chúng ta cũng ở với người, để nên một giống như người đã xin Chúa Cha ở cái lời nguyện kết thúc bữa tiệc ly: Xin cho họ được nên một như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. Cùng đích của tất cả những việc mà Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta, thánh hóa chúng ta là ở chỗ đó, là cho chúng ta được hiệp thông thần linh với người muôn đời trên quê trời. Và vì thế nên Đức Thánh Cha đã khuyên chúng ta là chúng ta hãy tin tưởng, chúng ta hãy mở rộng lòng mình ra cho người, chúng ta hãy nói với người tất cả mọi sự, chúng ta hãy âm thầm lắng động trước máng cỏ để thưởng thức những gì là mềm mại dịu dàng của Thiên Chúa đã trở nên gần gũi, đã hóa thành nhục thể. Không sợ hãi, chúng ta hãy mời người đến giữa chúng ta, đến với nhà của chúng ta, đến với gia đình của chúng ta. Cả những gì mà hết mọi người đều biết rõ nữa, đó là chúng ta hãy mời người đến với những gì là yếu hèn của chúng ta. Chúng ta hãy mời người để người có thể thấy được những thương tích của chúng ta. Người sẽ đến và sẽ thay đổi đời sống của chúng ta. Thật sự là như vậy. Nếu chúng ta tin vào người, nếu chúng ta cảm nghiệm thấy người thật sự ở với chúng ta, thì như vậy chúng ta mới có thể thấy được người nơi thánh thể, nơi lời Chúa, nơi các vị chủ chăn, nơi những người anh chị em hèn mọn của chúng ta, nơi những đau khổ thử thách của chúng ta. Còn nếu chúng ta không cảm thấy người thật sự đang ở với chúng ta, đã hóa thành nhục thể và đã ở với chúng ta đây, thì chúng ta sẽ không thể nào nhận ra người ở tất cả những gì chúng ta vừa mới đề cập tới. Và người sẽ trở thành ma đối với chúng ta. Người sẽ trở thành những gì mà chúng ta không ngờ. Chẳng hạn như là một khách đi đường, giống như hai môn đệ đi về Emmaus, hay là thậm chí là người giữ vườn, giống như Mai Đệ Liên ở bên mộ Chúa. Chúng ta không nhận ra Chúa nếu tận đáy lòng của chúng ta không cảm nghiệm thấy thật sự là chúng ta được Chúa thương, đang ở với chúng ta. Và chúng ta hay mời Chúa tới để Chúa ngồi một chỗ, để Chúa ngồi chỗ sang trọng nhất trong nhà chúng ta, đó là phòng khách. Rồi sau đó chúng ta không cho Chúa đi đâu cả. Bởi vì nếu mà Chúa đi, Chúa sẽ sục sạo các phòng. Phòng thì là gian dối, phòng thì là dâm dục, phòng thì là tham lam, đủ các thứ phòng của chúng ta, bê bối lắm, chúng ta không muốn cho Chúa đi đâu, chỉ có ngồi đó thôi. Và chúng ta làm chủ nhà, Chúa chỉ là khách, vĩnh viễn là khách, chứ không có là chủ nhà. Chúng ta không tin tưởng vào Chúa, không trao cho Chúa chìa khóa nhà, để cho Chúa có thể toàn quyền sắp xếp lại tất cả mọi sự trong nhà của chúng ta, theo ý của Chúa, để biến nó trở thành từ một cái nhà rất là bê bối, trở thành thiên đường, trần thế, và trở thành ngai vàng cho Chúa ngự trị. Đấy, chúng ta thấy không? Tại vì chúng ta không dám để Chúa làm chủ con người của chúng ta, trong khi chúng ta lại sợ Chúa bỏ rơi. Thế mà người yêu thương chúng ta, muốn ở gần chúng ta, muốn biến đổi chúng ta lại sợ người, không dám để người yêu, không dám để người thương. Đấy, chúng ta tự mâu thuẫn. Bởi thế nên, trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy xin với mẹ Maria như câu cuối cùng của bài huấn từ truyền tin hôm nay của Đức Thánh Cha Francisco như thế này. Xin Thánh Mẫu của Thiên Chúa, nơi mẹ lời đã hóa thành nhục thể, giúp chúng con biết đón nhận Chúa Giêsu đấng gõ cửa lòng của chúng con để đến cư ngụ với chúng con. Amen.
Ngôi lời làm con người, kiếp dài dầu mưa nắng, sinh hạ nơi khó nghèo, màn đêm trời lạnh lẽo, ngôi lời vào chân thế, nghiệt ngã kiếp nhân sinh, chấp nhận hiến đời mình, gieo rắc mầm thần linh.
Vinh quang, vinh quang Chúa trên khắp tầng trời xanh. Vinh quang Chúa, người lành dưới thế, người lành dưới thế, phúc bình an. Vinh quang Chúa trên khắp tầng trời xanh. Bình an, trời bình an cho người lành dưới thế, khắp tầng trời xanh, khắp tầng trời xanh. Vinh quang Chúa.